Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đề xuất đổi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, như tên khai sinh trong tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 năm 1945. Quốc hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được dùng từ năm 1976 tới nay, theo chủ ý của Đảng Cộng sản cầm quyền, muốn đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như tuyên bố của Quốc hội khóa 6 rằng nhân dân ta, dân tộc ta có đầy đủ mọi khả năng và nghị lực để thực hiện nhiệm vụ vĩ đại đó, giành thắng lợi hoàn toàn cho chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng sau mấy thập niên, Việt Nam vẫn trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Nay lại xuất hiện đề xuất từ giới hữu trách về việc bỏ quốc hiệu này, khiến công chúng chú ý và tranh luận về lợi hại cũng như ý nghĩa thực tế của việc này. Quan điểm của giới trẻ như thế nào? Tạp chí Thanh Niên ghi nhận trong cuộc thảo luận hôm nay với 4 người trẻ từ trong nước.
Mình là Duy đến từ Sài Gòn.
Mình là Sơn đến từ Sài Gòn.
Mình là Thành đến từ Sài Gòn luôn.
Mình là Nguyễn Tiền Giang của Quảng Nam, Đà Nẵng.
Đề xuất mà Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp vừa đưa ra là muốn dùng lại tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thay cho tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái ý kiến đầu tiên của các bạn như thế nào? Quan điểm của các bạn về việc này ra sao?
Mình là Duy, mình xin có ý kiến.
Mời Duy, dạ.
Khi mà thấy cái đề xuất này được đăng công khai trên những cái mặt báo lớn do chính quyền Việt Nam kiểm soát thì tôi có phần hơi ngạc nhiên. Và sau khi mà đọc những cái bài báo đó thì tôi nhận thấy rằng cho dẫu như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thay đổi thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì nó cũng không ảnh hưởng gì, không có thay đổi gì lớn đối với cái thể chế và cái bản hiến pháp đang được đưa ra bàn thảo. Trước đây á, tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ cũng đã có cái đề xuất là đổi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành quốc hiệu là chỉ duy nhất là Việt Nam để hòa hợp, hòa giải dân tộc. Tuy nhiên sau đó không lâu thì ông ta bị chính quyền Việt Nam bỏ tù vì lý do là tuyên truyền chống phá nhà nước. Điều đó cũng có thể thấy rằng cái ý kiến mà thay đổi tên nước nó là một cái điều hết sức là nhạy cảm từ trước tới nay tại Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện nay nó được đưa lên những cái mặt báo để bàn luận công khai thì tôi cho đây là một cái hiện tượng hết sức là đáng quan tâm.
Đó là ghi nhận của Duy. Duy quan tâm về việc này. Ý kiến của các bạn khác như thế nào ạ? Các bạn đồng ý hay không đồng ý? Vâng, mời Sơn.
Cái việc mà đổi quốc hiệu á là cái việc rất là hệ trọng của quốc gia. Mà cái việc này thì cần phải được đưa ra thảo luận công khai rộng rãi với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Nếu mà đổi tên nước mà đất nước mà không có dân chủ, không có tự do cho nhân dân thì tôi nghĩ là không nên đổi. Còn nếu mà thực sự mà lãnh đạo đảng nhà nước quyết tâm muốn đưa cái đất nước Việt Nam thành một nước dân chủ tự do thì tôi nghĩ rất là nên đổi. Và đó là cái việc đầu tiên là phải nên đổi cái tên nước. Còn về cái quốc hiệu thì tôi đồng ý với ý kiến của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Nó nói là đổi thành Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Tại vì cái tên cũ mà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tên này nó gắn liền với là cái cải cách ruộng đất, văn nhân giai phẩm. Là trong đó có cái mà người ta ít nói tới, nó công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng liên quan tới biển đảo. Có quan điểm của riêng tôi thì tôi cần thiết phải đổi tên nước.
Mình là Thành, thì thực sự cái việc thay đổi tên nước này là một bất ngờ đối với mình. Tại vì mình theo dõi cái tình hình thực sự trong nước thì thấy là cái vấn đề mà sửa đổi hiến pháp, mà nhận thấy là người dân họ không có hưởng ứng được thay đổi hiến pháp. Thay đổi thì nó cũng như không, tại vì không có theo một cái quy trình mà tự do, mà đa phần là cái sự áp đặt của chính quyền địa phương. Vì vậy mà mình thấy là cái sự thay đổi tên nước này nó là một cái việc làm chính trị. Thực ra thay đổi tên nước hay không không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là nhà nước mình có thay đổi, cái chính quyền thay đổi cái thái độ, thay đổi cái lối tư duy, cái hệ thống làm việc hay không. Tại vì nước mình là theo cái kiểu độc đảng trị, nên là nó sẽ không dẫn đến một cái sự thay đổi gì quan trọng hết.
Qua ba ý kiến vừa rồi thì Giang có ý kiến nào khác không? Duy cho rằng là cái việc này thì rất đáng quan tâm, Thành thì cho rằng là cần thiết, và vừa rồi là Sơn thì nói rằng việc làm này có mang tính chất chính trị, chứ không có một chút ảnh hưởng nào lớn hơn thế nữa. Thế ý kiến của Giang thế nào?
Bây giờ thì xã hội đi lên. Người dân người ta, đời sống của người dân người ta cao rồi thì anh phải có một cái thể chế mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh hồi đó ông ta cũng đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mà hiện tại ngày nay quay lại cái thể chế Cộng hòa thì theo như Giang nghĩ thì nên quay lại. Và đó là cái thiết thực người dân bây giờ thì người ta đang mong đợi cái đó. Việt Nam hiện nay đang độc đảng, thâu tóm tất cả mọi cái quyền lợi vô họ, chứ họ không có để cho người dân có một cái tiếng nói gì đó. Ủy ban dự thảo sửa đổi thì họ làm rất là đúng, tôi đồng ý với cái đó.
Vâng, như vậy là Giang đồng ý là cần phải sửa đổi. Thì bây giờ nói tới cái việc cần hay không cần phải sửa đổi cái quốc hiệu đó, thì xin mời các bạn cùng phân tích cái ý nghĩa của hai cụm từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Dân chủ Cộng hòa. Nó có những cái đặc điểm như thế nào, khác nhau như thế nào mà vì sao mình cần hay không cần phải sửa đổi nó. Theo các bạn đó, nói Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như cái tên quốc hiệu hiện nay, với lại tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo cái đề xuất là quay lại như tên từ khi khai sinh ra nước Việt Nam với cái bản tuyên ngôn độc lập năm 45 đó, thì cái quốc hiệu nào nó phản ánh đúng thực tiễn, nó phù hợp với bản chất, tình hình đất nước, đặc điểm của đất nước Việt Nam?
Theo mình nói trước nha.
Mời Duy.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, thì tôi cho rằng nó không phản ánh đúng với cái tình hình thực tế đất nước Việt Nam hiện nay. Từ năm 1986 khi mà đổi mới á, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm ngược lại so với lại cái chủ thuyết Marx Lenin, tức là họ chấp nhận nền kinh tế thị trường thay cho cái nền kinh tế tập trung bao cấp của học thuyết Marx Lenin. Họ chấp nhận cái đa sở hữu nhiều thành phần kinh tế khác nhau, thì họ lại một lần nữa họ phản lại với cái học thuyết Marx Lenin. Cụm từ xã hội chủ nghĩa nó vốn đã đi xa rồi so với lại học thuyết Marx Lenin mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường ví như là thấp gối đầu giường của họ. Cho nên tôi nghĩ là cái việc bỏ cái cụm từ xã hội chủ nghĩa nó là một cái việc hết sức là thiết thực. Tuy nhiên khi mà gắn cái cụm từ dân chủ vào cái tên nước thì tôi không nghĩ rằng nó có thay đổi gì lớn. Tại vì theo tôi thì chiếc áo nó không làm nên thầy tu. Chúng ta đã từng thấy trong lịch sử có rất nhiều chính thể cũng mang tên dân chủ, thì họ hoàn toàn họ không có cho người dân bất kỳ một cái quyền tự do dân chủ nào. Hoặc là cái tên rất là mỹ miều như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thì ở những cái chính quyền, ở những cái đất nước đó thì người dân hoàn toàn không được hưởng bất kỳ một cái tự do nào. Nhưng mà họ vẫn cố đặt cái cụm từ dân chủ vào cái tên nước để họ dịnh vào đó để làm một cái bình phong cho cái mục đích chính trị của họ. Thế tôi nghĩ rằng cái việc bỏ cái cụm từ xã hội chủ nghĩa trên tên nước là một cái chuyện tất yếu phải xảy ra. Tuy nhiên khi mà sửa tên nước đó phải sửa đổi thể chế, cách thức làm việc của nhà nước và đặc biệt là phải thực hiện những cái quyền tự do dân chủ của người dân. Cái đó mới chính là những cái thay đổi thực tế mà bất kỳ ai cũng mong muốn, chứ không phải là chỉ là thay đổi cái tên nước thì nó có thể giải quyết được những cái vấn đề nào đó.
Cảm ơn ý kiến của Duy. Các bạn khác xin mời các bạn góp ý thêm. Theo các bạn thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa hay là Dân chủ Cộng hòa, cụm từ nào nó phản ánh đúng tình hình của đất nước hiện nay?
Em có ý kiến thế này, chủ nghĩa cộng sản nghĩa là chủ học thuyết Marx Lenin, nó dựa theo ba cái chủ đề đó. Tôi đồng ý với anh Duy. Nhìn vào cái tình hình thực tế hiện nay thì trên thế giới người ta đã phản đấu là một cái xây dựng một cái thế giới, một cái thể chế dân chủ trên toàn thế giới. Đó là cái điều tất yếu hiển nhiên. Cho nên tôi nghĩ là việc đổi tên nước này là rất cần thiết, bỏ cái cụm từ xã hội chủ nghĩa này.
Đúng là cái tên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, bây giờ thì trẻ chẳng có ai mà đi theo cái xu hướng đó cả. Thấy Liên bang Nga cũng vậy, Liên Xô cũng đi theo cái con đường mà xã hội chủ nghĩa thì anh ta cũng phải giải tán. Thì bây giờ thì anh Việt Nam bây giờ thì cũng lẽ bây giờ còn một mình anh ở lại thì anh làm cái gì? Anh làm xã hội chủ nghĩa. Tôi đồng ý với lại cái ý kiến là chiếc áo nó không thể nào làm nên được thầy tu, nhưng mình hy vọng bây giờ trừ cái gì nó cũng phải thay đổi lần lần. Bởi vì các bạn nghĩ nếu như bây giờ trừ thay đổi một cái nước nó cũng không đơn giản, nó kéo theo rất là nhiều cái hệ lụy về kinh tế rồi về hành pháp, tư pháp, nó rất là nhiều cái nó liên quan liên đới ở trong đó. Thì sau khi mà sửa đổi xong thì mình sẽ hy vọng là nó sẽ thay đổi cái cơ cấu chính trị một chút nữa, tức là sau này anh đi lên Cộng hòa thì càng ngày á thì đất nước càng phải đi lên, con người thì càng ngày càng phải tiến bộ thôi, chứ còn cũng chẳng ai mà muốn đi theo những cái nước xã hội chủ nghĩa bây giờ trừ nữa. Bởi vì những nước xã hội chủ nghĩa bây giờ thì là những nước độc đoán, toàn không cho người dân có tiếng nói. Hy vọng tương lai họ sẽ cho cơ quan hành pháp, cơ quan lập pháp kiểm tra chéo nhau để cho người dân có được tiếng nói hơn và được đất nước được đi lên hơn. Thì đây là những cái chuyển biến mà mình mong rằng là cái Ủy ban sửa đổi hiến pháp họ đang mong muốn được như vậy. Mình nghĩ là hiện tại bây giờ chỉ một số người tiến bộ ở trong đó họ chưa dám nói ra. Tôi nghĩ là trong chính chính phủ Việt Nam hiện nay, bởi vì cái bên độc đoán nó còn quá nhiều, nhưng cũng có một số con người ở trong cái chính phủ hiện nay họ có cái ý tưởng tiến bộ, họ muốn đất nước sau này đa nguyên đa đảng, họ đang muốn nhưng họ không thể nào làm được một lúc ngay. Các bạn cũng phải hiểu là ở Việt Nam này không thể nào làm bất cứ một cái gì một lúc ngay được. Anh chỉ ló ra thôi là ngọt bắt anh ngay.
Từ tháng 7 năm 76 là họ đổi cái tên thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cái ý định là tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì nếu bây giờ thay đổi như vậy thì chẳng lẽ nào là phủ nhận cái con đường định hướng của đảng và nhà nước bấy lâu nay hay sao?
Thì mình nghĩ là mình nói trước ạ.
Mà Duy, dạ.
Khi mà Liên Xô sụp đổ những cái nhà lý luận Marxist mà tiên tiến nhất, gọi là bậc thầy mà những cái lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hay học tập á, thì họ đã không còn có thể phát triển cái học thuyết Marx Lenin lên một cái tầm cao nữa. Họ có thể nào đưa Việt Nam đi đến một cái con đường mà họ, một cái tương lai như mơ mà họ thường gọi là cộng sản chủ nghĩa. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nêu ra là khi mà bỏ cái cụm từ xã hội chủ nghĩa đó, sẽ tranh thủ được cái cảm tình của quốc tế. Từ trước đến nay thế giới chưa bao giờ có cảm tình với những quốc gia nào mang tên cộng sản cả. Đổi tên nước nhưng mà không đổi những cái định hướng xã hội chủ nghĩa, những cái thể chế, những cái cách thức làm việc của nhà nước, hay là có thể là nới rộng những cái quyền tự do dân chủ của người dân, thì đổi tên nước để làm gì? Đổi tên nước sẽ phải trả một cái khoản chi phí rất lớn, có thể là in lại tiền, có thể là thay đổi tất cả những cái thủ tục giấy tờ hiện đang có. Tuy nhiên là cái chuyện đổi tên nước nó không thực sự có cái ý nghĩa thiết thực nào mà tôi có thể nhìn thấy được. Và tôi cũng dự đoán rằng đây, ý kiến này sẽ không bao giờ, sẽ rất khó trở thành hiện thực. Tại vì nếu như họ muốn Việt Nam đi theo một con đường dân chủ, Việt Nam trở thành một đất nước tôn trọng tất cả những cái quyền tự do căn bản của người dân, thì họ sẽ có lộ trình rõ ràng như là Myanmar. Myanmar chuyển từ một nước độc tài dần sang một cái hướng tới một cái thể chế dân chủ, thì họ có những cái tiến trình rất là rõ ràng. Mà trước nhất tôi ghi nhận đó là nới rộng những cái quyền về tự do báo chí, như là tư nhân được phép thành lập những cái tờ báo tư nhân, nới rộng kiểm duyệt và cho phép đảng đối lập được công khai tranh cử hoạt động, vân vân. Thì đó là những cái thay đổi từ những cái nhỏ nhất cho tới những cái điều lớn lao hơn. Và đi dần tới khi mà thực sự là một chế độ dân chủ thì họ có thể đổi tên nước. Nếu như những cái người lãnh đạo ở Việt Nam, những cái người, tôi nói là những cái người có tâm, những cái người mà muốn Việt Nam phát triển theo con đường dân chủ để huy động sức mạnh toàn dân, làm đất nước giàu mạnh, thì họ phải nghĩ ra được những cái bước chuyển, bước đệm để chuyển từ một cái thể chế độc tài sang một cái thể chế dân chủ, thì nó có rất nhiều điều để làm. Và cái chuyện đổi tên nước theo tôi nghĩ đó là một cái bước cuối cùng trong cái tiến trình dân chủ hóa đất nước đó. Chứ họ không thể chỉ đổi tên nước thì họ có thể thay đổi được cái gì nó lớn lao ở Việt Nam.
Trong cuộc tái ngộ vào giờ này tuần sau, chúng ta sẽ nghe những ý kiến của người trẻ về trách nhiệm và đóng góp giúp Việt Nam tiến tới một nền dân chủ thực thụ theo đúng quốc hiệu mà các bạn ủng hộ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Quý vị muốn chia sẻ quan điểm về đề xuất đổi tên nước Việt Nam hoặc muốn góp ý tham luận với các khách mời của chương trình và bạn đọc khắp nơi, xin vui lòng gửi vào phần ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới.